Trong bộ kinh này cũng có phần tựa chánh và lưu thông ba lần phóng quang. Quý vị thử xem những bộ đại thừa kinh điển thông thường khác có hay là không? Không có. Vả lại kinh văn của phần tựa và phần lưu thông rất dài, không chỉ mấy câu. Đây tức là tư thế của đại kinh, viên mãn pháp luân. Cái viên mãn pháp luân này nhất định giúp cho chúng ta thành Phật. Nếu chẳng thể thành Phật thì pháp môn này chẳng thể viên mãn. Kinh này từ chỗ này trở xuống vì chúng ta giảng làm cách nào để thành Phật, cho nên nó mới viên mãn. Phía trước là dạy cho chúng ta làm cách nào để làm người. Hiện tiền có được hạnh phúc vui vẻ, gia đình mỹ mãn, cho đến thế giới hòa bình. Phía trước nói đó là nói chúng ta trong một đời này chỗ có được. Về sau là nói chúng ta siêu việt lục đạo, siêu việt tam giới, thành Phật, thành Bồ Tát, thì giáo nghĩa này mới thật sự viên mãn. Không thể thành Phật, không thể thành Bồ Tát, chỉ là hưởng nhân thiên phước báo, đây là chẳng viên mãn. Thành Phật thì phải tu cách nào đây? Trong tịnh nghiệp tam phước cho chúng ta biết, chúng ta phải tin sâu nhân quả. Điều này nói về nhân quả là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Phẩm kinh này dạy chúng ta niệm Phật. Tuy dạy chúng ta niệm Phật, chẳng có dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Tại sao chẳng dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật? Phải biết bổn kinh chỗ sở tại của tinh thần quan trọng nhất của nó. Nó quyết định chẳng trái ngược với nguyên tắc này. Kinh này là hiếu kinh, triệt thị triệt chung, chỉ là nói về hiếu thuận phụ mẫu, tôn sư trọng đạo. Lời giáo huấn của phụ mẫu sư trưởng thật sự làm được, đây là hiếu kinh. Chúng ta niệm Phật tại sao cũng phải niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Chúng ta xem trước khi niệm A Di Đà Phật, tụng kinh A Di Đà, vẫn phải trước tiên bắt đầu niệm 3 tiếng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là không vong bổn. Nhiên hậu mới tụng kinh A Di Đà. Niệm A Di Đà Phật đó là bổn sư dạy chúng ta niệm. Chúng ta niệm như vậy mới là thật sự tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, thầy chúng ta thì quyết không thể quên. Ở đây chỗ nói đến những vị chư Phật Như Lai này đều là bổn sư Phật của Địa Tạng Bồ Tát trong nhiều đời nhiều kiếp ở quá khứ. Ngài đối với thầy mình niệm niệm không quên, đây là chỗ mà Ngài đặc biệt nhấn mạnh. Kỳ thật cũng là chuyên môn đối trị căn bệnh trầm trọng của người thế gian chúng ta. Chúng ta chẳng những đem thầy mình đều quên hết, quên một cách triệt để rốt ráo. Sau khi lớn lên thành niên thì ngay cả cha mẹ cũng quên nốt. Vậy thì còn ra cái thể thống gì? Ân đức của thầy không quên thì ân đức của cha mẹ quyết định không thể quên được. Vì là trước có hiếu đạo, nhiên hậu mới có sư đạo. Sư đạo là xây dựng nơi trên cơ sở của hiếu đạo. Ý nghĩa này chúng ta nhất định phải biết. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã kim vị vị lai chúng sanh diễn lợi ích sự, ư sanh tử trung đắc đại lợi ích, duy nguyện Thế Tôn thính ngã thuyết chi. Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: Nhữ kim dục hưng từ bi, cứu bạc nhất thiết tội khổ lục đạo chúng sanh, diễn bất tư nghị sự, kim chánh thị thời, duy đương tốc thuyết, ngô tức niết bàn, sử nhữ tảo tất thị nguyện, ngô diệt vô ưu, hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh. Diễn là diễn nói. Trọng điểm của Bồ Tát chẳng phải ở pháp hội lúc đó. Pháp hội lúc đó đã có Phật ở đó chỉ dạy rồi. Những người đó có phước, còn chúng sanh ở vị lai vì Phật chẳng trụ thế, chúng sanh thì càng ngày càng khổ. đặc biệt cần phải cứu hộ. Ngài về diễn nói việc chân thật lợi ích, như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: huệ giữ chúng sanh chân thật chi lợi, ư sanh tử trung, đắc đại lợi ích, duy nguyện Thế Tôn, thính ngã thuyết chi. Địa Tạng Bồ Tát tuyên nói, đặc biệt cung thỉnh Thế Tôn làm chứng minh cho Ngài. Vậy thì Bồ Tát chỗ nói đó tức là thầy Phật tuyên dương. Phật tán thán Ngài, ông hết sức từ bi, có được chân thật lợi ích bất tư nghị. Bây giờ chính là lúc ông hãy gấp rút để nói. Ngã tức Niết Bàn, sử nhữ tạo tất thị nguyện, ngô diệt vô ưu hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh. Giống ngữ khí như thế này, dụng ý như thế này, đem ba đại nguyện độ hóa chúng sanh của Phật sau khi diệt độ đều giao cho Địa Tạng Bồ Tát gánh vác. Từ trên hình thức mà xem, Phật là đem cái sứ mạng độ hóa chúng sanh giao cho Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát một vai gánh vác đảm đang. Địa Tạng Bồ Tát ở đâu? Chúng ta hiện nay gặp phải sanh tử khổ nạn, Địa Tạng Bồ Tát sao chẳng đến? Địa Tạng Bồ Tát đầy cả hư không pháp giới, chẳng lúc nào chẳng có, chẳng nơi nào chẳng có. Tiếc thầy, anh chẳng nhận ra Ngài. Giữa mình cùng Ngài có chướng ngại, Ngài cùng anh chẳng có chướng ngại, mà là anh cùng Ngài có chướng ngại. Rốt cuộc Địa Tạng Bồ Tát ở đâu? Địa Tạng Bồ Tát tức là một niệm của tâm thuần hiếu của anh, cái tâm tôn trọng thầy. Đây tức là Địa Tạng Bồ Tát, đây tức là Địa Tạng Pháp Môn. Nếu một niệm anh mê, chẳng có hiếu kính, thì cùng cái duyên của Địa Tạng Bồ Tát đã xa lại càng xa nữa. Một niệm hiếu kính thì Địa Tạng Bồ Tát ở ngay trước mắt, thì được công đức lợi ích thù thắng. Bởi vì sanh được một niệm tâm hiếu kính, lời giáo huấn trong kinh này câu nào anh đều làm được cả, một tí khó khăn cũng chẳng có. Nếu chẳng có tâm hiếu kính thì trong kinh có khuyên anh thế mấy cũng là luống công. Khi anh gặp phải khổ nạn, phút giây sanh tử, gặp được thiện tri thức khuyên anh niệm Phật, khuyên anh sám hối, đây đều là Phật Bồ Tát oai thần gia trì. Trong bước khẩn yếu, họ dùng những lời lẽ này khuyên anh. Đây tức là hóa thân của Phật Bồ Tát, tự anh không thể giác biết được. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, hữu Phật xuất thế, hiệu vô biên thần Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, tâm sanh cung kính, tức đắc siêu việt tứ thập kiếp sanh tử trọng tội, hà huống tố họa hình tượng, cúng dường tán thán, kỳ nhân hoạch phước vô lượng vô biên. Vừa rồi cùng quý vị nói qua trong kinh chỗ nêu ra những Phật danh đều là những vị thầy thân cận đời đời kiếp kiếp của bổn nhân Địa Tạng Bồ Tát. Vô biên thân Như Lai tức là pháp thân. Pháp sư Thánh Nhất dẫn dụng bốn câu kệ trong kinh Hoa Nghiêm: Phật chánh pháp thân, hữu như hư không, ưng vô hiện hành, như thủy trong yên. Bài kệ này chứng minh biên thân là pháp thân Phật, bản thể của tất cả chư Phật Như Lai, lấy nó làm đệ nhất. Đây là pháp thân. Từ pháp thân lưu lộ ra báo thân, ứng hóa thân Phật thì là vô lượng vô biên. Vị thứ nhất là năng hiện, xuống dưới tức là sở hiện. Hữu ư quá khứ hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, hiệu bảo tánh Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, nhất đàn chỉ khoảnh, phát tâm quy y, thị nhân ư vô thượng đạo, vĩnh bất thối chuyển. Đoạn kinh văn này, chữ then chốt là chữ văn, không thể coi thường chữ này rồi tùy tiện xem qua. Văn chẳng phải là nghe bằng tai. Văn là văn tuệ trong tam tuệ của Bồ Tát. Nên nhớ kỹ, đây là Đại Thừa Kinh Điển, đây là viên giáo nhất thừa pháp môn. Tuy là viên giáo nhất thừa, nhưng nó cùng với Kinh Vô Lượng Thọ như nhau, là pháp luân cứu cánh viên mãn. Chỗ gọi là cứu cánh viên mãn, tức là trên độ đẳng giác Bồ Tát, dưới độ ác đạo chúng sanh, cả thảy đều độ, chẳng phải hạn cuộc nơi một giai đoạn nào, nó là tất cả đều độ, đây mới xưng là đại viên mãn. Chúng ta từ phần phóng quang biểu pháp phía trước thấy được, nó là đại viên mãn thật sự bất tư nghị. Cho nên tin được pháp thân thì tất nhiên vạn duyên buông xuống, tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Vì sao? Vì đã tin. Ngày nay tâm không thanh tịnh, không bình đẳng. Tại sao không bình đẳng? Là vì không tin pháp thân Phật, không tin tận hư không pháp giới tất cả chúng sanh là cộng đồng một pháp thân. Họ không tin. Tuy Phật trong kinh đã giảng cho chúng ta, cũng đã nghe qua rất thuộc, vẫn cứ không tin. Nếu quả thật tin rồi, thì làm gì còn có thị phi nhân ngã, làm gì còn có khởi tâm động niệm. Then chốt là ở tại chữ văn. Văn tiếp theo tức là tư, thì có tu. Đây là tam tuệ, văn tư tu. Phía trước là nói về lý. Nếu như lý được ngộ nhập, thì ngày nay bất cứ tu loại hành môn nào đều là lý tu. Anh niệm Phật cũng là lý niệm. Anh được nhất tâm bất loạn là lý nhất tâm bất loạn. Đó thì là khác hẳn. Vị Phật thứ hai là bảo tánh Như Lai. Tánh là nói tự tánh, là nói chân như bản tánh của chính mình. Duy chỉ có tự tánh mới là sự bảo vệ chân chánh. Lục Tổ Huệ Năng nói: bổn lai thanh tịnh, bổn tự cụ túc, năng sanh vạn pháp. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là năng biến, thập pháp giới trang nghiêm là sở biến. Nhất niệm quy y, chúng ta từ đâu quy? Quy là hồi đầu. Từ đâu hồi đầu? Từ tất cả sự tướng hồi đầu. Nương tựa cái gì? Nương tựa chân như bản tánh của mình. Đây là quy y. Người này nơi đạo vô thượng, đương nhiên vĩnh viễn không thối chuyển. Vì chúng ta không làm nổi, biết lý luận, cũng biết phương pháp, song chỉ là làm không nổi. Cho nên A-di-đà Phật đại từ đại bi, lòng từ bi của A-di-đà Phật chẳng kém hơn Địa Tạng Bồ-Tát. Vì chúng ta đã mở ra một pháp môn đặc biệt thù thắng, đó là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Sau khi đã đến Cực Lạc Thế Giới thì là quy y tự tánh Tam Bảo thì có thể làm được. Nếu chẳng đến được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì quả thật không làm nổi. Vị Phật thứ ba hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Ba Đầu Ma là tiếng Phạn, dịch ra Trung Văn là hoa sen màu đỏ. Hoa sen của thế gian chúng ta có bốn màu, màu đỏ là thù thắng nhất. Tuyệt đại đa số người đều ưa thích hoa sen đỏ. Hoa sen trong Phật môn là đại biểu thanh tịnh vô nhiễm, chẳng nhiễm lục trần, chẳng nhiễm tập khí của lục đạo. Chẳng những tập khí lục đạo chẳng nhiễm, hướng lên trên mà đi thì tứ thánh pháp giới cũng chẳng nhiễm. Thành tựu này thì là thù thắng. Thị nhân đắc thiên phản sanh ư lục dục thiên trung. Chữ thiên này là chẳng phải con số, là nghĩa biểu pháp, biểu trưng cho đại viên mãn vô lượng vô biên. Họ đều được đại tự tại, họ ở trong thập pháp giới có thể tùy loại hóa thân, hà huống chí tâm xưng niệm. Hữu ư quá khứ bất khả thuyết, bất khả thuyết a tăng kỳ kiếp. Hữu Phật xuất thế, hiệu Sư Tử Hống Như Lai, Nhược Hữu Nam Tử Nữ Nhân, Văn Thị Phật Danh, Nhất Niệm Quy Y, Thị Nhân Đắc Ngộ Vô Lượng Chư Phật Ma Đảnh Thọ Ký. Sư Tử Hống là tỷ dụ cho Phật. Sự nghiệp của một đời Ngài là thuyết pháp độ sanh. Văn Thị Phật Danh, Nhất Niệm Quy Y, đây là một niệm quy y Pháp, trong Tam Bảo là quy y Pháp Bảo. Bởi vì Sư Tử Hống Như Lai là nói Pháp, biểu trưng việc nói Pháp, có thể lấy Pháp Bảo làm tiêu chuẩn một đời tu học của mình, đương nhiên được chư Phật thọ ký. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu Câu Lưu Tông Phật, Nhược Hữu Nam Tử Nữ Nhân, Văn Thị Phật Danh, Chí Tâm Chim Lễ, Hoặc Phục Tán Tháng, Thị Nhân Ư Hiền Kiếp Thiên Phật Hội Trung, Vị Đại Phạm Vương, Đắc Thọ Thượng Ký. Phía dưới một vị Phật là Câu Lưu Tông Phật. Câu Lưu Tông là tiếng Phạn, dịch ra Trung Văn là Ưng Đoạn, tức là Nên Đoạn. Những gì nên đoạn, Ngài đều đã đoạn. Trong kinh cũng nói, Thị Nhân Ư Hiền Kiếp Thiên Phật Hội Trung, Vị Đại Phạm Vương. Câu Lưu Tông Phật cùng Hiền Kiếp Thiên Phật và kiếp hiện tiền của chúng ta cùng tên. Tên kiếp cũng đồng nhau, tên Phật cũng đồng. Ngài chẳng phải Câu Lưu Tông Phật của trong hiền kiếp này của chúng ta, mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói đến đó. Bởi vì đây là vị thầy trong đời quá khứ của Địa Tạng Bồ Tát, tức là trong kiếp lâu xa về trước. Phía trước nói qua, quá khứ có Phật ra đời là ở kiếp lâu xa về trước, chẳng phải hiện tiền kiếp, hiện tiền của kiếp này chúng ta. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu Tỳ Bà Thi Phật, Nhược Hữu Nam Tử Nữ Nhân, Văn Thị Phật Danh, Vĩnh Bất Đọa Ác Đạo, Thường Sanh Nhân Thiên, Thọ Thắng Diệu Lạc. Tỳ Bà Thi là tiếng Phạn, dịch ra Trung Văn là Thắng Quán, trong chú giải là Thù Thắng Quán Chiếu, Thù Thắng Quán Sát. Cái quán thù thắng nhất là quán tâm, quán cái tâm năng biến, vạn pháp là sở biến. Quán vạn pháp, cái quán này không thù thắng, quán cái tâm năng biến mới là thù thắng. Vì sao? Vì nếu tâm thật sự quán sát đến rồi, kỳ thật nếu anh thật sự dùng tâm để đi quán sát tâm, thì anh vĩnh viễn cũng chẳng quán sát đến được. Thiền Tông Tổ Sư Đạt Ma truyền đến Trung Quốc môn thiền tọa, Ngài là dùng phương pháp này. Phương pháp này rất chẳng dễ ở Trung Quốc từ trên 1000 năm nay, bởi vì Phật có nói thời kỳ tượng pháp này thiền thành tựu. Hơn 1000 năm nay y theo phương pháp này, những người tu hành theo phương pháp này được thiền định rất nhiều. Song những người thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh không nhiều. Câu thù thắng quán sát, quán tức là minh tâm kiến tánh thì thành Phật. Cho nên quả báo của họ là vĩnh bất đọa ác đạo, thường sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Ở trong cõi nhân thiên giáo hóa chúng sanh. Hữu ư quá khứ, vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, hiệu Bảo Thắng Như Lai, Nhược Hữu Nam Tử Nữ Nhân, Văn Thị Phật Danh, Tất Cánh Bất Đọa Ác Đạo, thường tại thiên thượng, thọ thắng diệu lạc. Phía dưới một vị Phật là Bảo Thắng Như Lai. Bảo là trân bảo, phàm phu ở thế gian chẳng có một ai chẳng ưa thích, chẳng có một ai chẳng đi tìm cầu. Phật dùng cái này làm tỷ dụ. Trong các loại trân bảo, thù thắng nhất là loại trân bảo gì? Đây là chỉ cho đức dụng đầy đủ trong pháp thân bản tánh của chính mình. Pháp thân bát nhã giải thoát, thường lạc ngã tịnh là tánh đức. Đây là bảo, thường là chân thường, vĩnh viễn không thay đổi mới là thường. Trong thế gian chúng ta đây, có vật nào là vĩnh viễn không thay đổi? Anh tìm không được, không tìm được, chẳng có một thứ nào cả. Những gì lục căn tiếp xúc đó đều sát na đang ở đó mà thay đổi. Thế giới này có thành trụ hoại không? Cho nên vạn pháp vô thường, phàm là những gì sở biến đều là vô thường. Chỉ có những gì bất biến mới là thường. Cái bất biến đó là chân tâm bản tánh, đây là chân thường, vĩnh viễn bất biến, đây là cái tự kỷ chân chánh. Phật dạy chúng ta đem cái này tìm ra, đây là cái tự kỷ chân chánh, đây là vui, vĩnh viễn chẳng khổ, đây là chân lạc. Cho nên cái lạc ở đây chẳng phải cái lạc của khổ lạc, cái lạc của khổ lạc nó có thể đoạn, chẳng phải thường lạc. Khi khổ lạc cả hai bên đều chẳng còn nữa, thì đây mới là thường lạc. Chữ ngã là nghĩa chủ tể, tự mình thật sự đã làm được chủ, đây tức là ngã. Chúng ta tự mình có thể làm chủ được không? Tôi muốn 5 năm đều là 18, chẳng được, không làm nổi, tự mình không làm chủ được. Tôi muốn sống lâu 100 tuổi, tự mình cũng chẳng làm chủ được. Định nghĩa của chữ ngã là chủ tể, là tự tại. Có hay không? Thừa có. Thanh tịnh pháp thân, bảo thân trang nghiêm đích thật làm được chủ, được đại tự tại. Cho nên thường lạc ngã tịnh là tự tánh chi bảo. Chúng ta nếu thấy được rồi, khôi phục được rồi, thì vĩnh viễn sẽ chẳng đọa vào ác đạo. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu bảo thắng Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, sanh cung kính tâm, thị nhân bất cửu đắc A-la-hán quả. Phía dưới một vị Phật là bảo tướng Như Lai, đây là nói về 32 tướng, 80 chủng hảo, là nói về ứng hóa thân Phật, đều là thầy của Địa Tạng Bồ Tát trong quá khứ. Bảo tướng là tánh đức, khi tánh đức chưa tròn thì bảo tướng không thể hoàn toàn hiển hiện. Cho nên Phật trong Kinh Đại Thừa thường cho chúng ta biết, Bồ Tát thành Phật còn phải dùng thời gian 100 kiếp chuyên môn đi tu phước, vì tướng mạo là phước, chẳng có phước chẳng được, thì tướng của anh sẽ chẳng phải là hảo tướng. Nếu như anh tu phước thì tướng mạo sẽ biến thành hảo tướng. Nếu như anh tạo tội nghiệp thì tướng mạo của anh sẽ biến thành xấu. Cho nên kiết hung họa phước từ trên tướng mạo đều có thể nhìn ra. Có bạn đồng tu hỏi, Phật chẳng phải tánh đức đã hoàn toàn lưu lộ rồi sao? Còn phải tu cái phước gì nữa? Thành Phật, người thông thường nghe rồi thì hàm hồ tổng quát. Phật có một hạng, Tông Thiên Thai nói về tứ giáo, tạng, thông, biệt, viên. Tạng giáo Phật, thông giáo Phật, nếu họ chẳng tu thì chẳng có phước. Đến lúc nào tánh đức mới thật sự lưu lộ? Còn biệt giáo, viên giáo, biệt giáo Phật, đặc biệt là viên giáo Phật, như trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói về Tỳ Lô Giá Na Như Lai, chẳng phải 32 tướng, 80 chủng hảo. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. 32 tướng, 80 chủng hảo là hạng Phật nào? Là tạng giáo Phật. Tạng giáo Phật là địa vị gì? Viên giáo sở trụ Bồ Tát là đủ. Sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, minh tâm kiến tánh thành Phật, thì họ có tư cách nên lấy Phật thân để được độ, thì họ thị hiện bát tướng thành đạo. Thị hiện thành Phật thì họ có đủ năng lực. Thật ra vô minh mới chỉ phá được một phần, vì thế cho nên họ phải dùng thời gian 100 kiếp để tu phước. làm Phật mới có được 32 tướng, 80 chủng hảo viên mãn. Do đây có thể biết, Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông cũng chú được rất là rõ ràng. Từ viên giáo sơ trụ mãi cho đến đẳng giác, diệu giác, Phật có bao nhiêu thứ? Có 42 thứ, 42 cái giai cấp đều xưng là chư Phật. Trong Kinh Kim Cang nói về chư Phật là chỉ cho 42 vị Pháp Thân Đại Sĩ này. Những sự thật này cho chúng ta biết, con người tu phước hết sức là quan trọng. Pháp Thân Đại Sĩ mà còn chú trọng đến tu phước, huống chi phàm phu chúng ta. Phật được xưng là Nhĩ Túc Tôn, túc tức là nghĩa đầy đủ, viên mãn. Nhĩ túc là trí tuệ, phước đức, hai thứ đều viên mãn cả. Đây là người tôn quý nhất của thế xuất thế gian. Chúng ta không tu phước, không tu tuệ thì làm sao thành tựu được? Quay đầu lại để thử suy nghĩ, chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, người niệm rất nhiều nhưng người vãng sanh thì rất ít. Giống như trước kia thầy Lý nói đó, một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh cũng chẳng qua là 2-3 người mà thôi. Nguyên nhân tại đâu? Vì chẳng có tu phước, chẳng có tu tuệ. Tuy niệm Phật nhưng không thể vãng sanh. Người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi một người hạ phẩm vãng sanh, phước tuệ của họ được oai thần của Phật A Di Đà gia trì, hầu như đều cùng đẳng giác Bồ Tát gần như nhau. A Di Đà Phật từ bi gia trì anh có được một tí ti mới thêm vào được. Nếu anh hoàn toàn chẳng có thì ngài cũng chẳng có cách gì. Bản thân anh dù nhiều ít cũng phải tu một tí vậy mới có thể thêm được. Cho nên người niệm Phật nếu không chú trọng nơi tu phước tu tuệ để cầu vãng sanh thì vẫn còn có chướng ngại. Đây là đặc biệt đánh thức chư vị đồng tu. Nếu thật tình muốn trong một đời này được sanh về Tây Phương tịnh độ thì nhất định phải tu phước tu tuệ, phải hết lòng để tu. Cái gì là phước, cái gì là tuệ, phải nên thấu hiểu cho thật rõ ràng minh bạch, chớ nên tu sai. Nếu như đem tội cho là phước thì đó hỏng hết. Cách phân biệt nhận thức này khá phức tạp. Những người hiểu lầm ngộ nhận tự cho là đúng đang tạo tội nghiệp mà chính họ chẳng hay chẳng biết. Cẩn thận đi truy cứu nguyên nhân của họ thì nguyên nhân ấy quá dài, quá sâu xa. Thật sự để tìm tòi cái nguyên nhân ấy là vì chúng ta không học lời giáo huấn của cổ thánh tiền hiền. Bởi thế cho nên chúng ta trong một đời này thấy sắc nghe tiếng chẳng có tiêu chuẩn. Tự mình nghĩ ra cái tiêu chuẩn thì sự cách ly tiêu chuẩn của cổ thánh tiền hiền chỗ nói đó sai biệt quá xa. Cho nên sách thánh hiền không thể không đọc, không chỉ là kinh điển của Phật mà sách của Nho gia Trung Quốc, sách của Đạo gia. Đạo gia chứ chẳng phải là đạo giáo. Đạo giáo có thể chẳng cần đọc nhưng sách của đạo gia phải đọc, như Lão Tử, Trang Tử đều là điển tích rất hay, phải nên đọc. Không đọc sách thánh hiền thì ở thế gian này chẳng có tiêu chuẩn của thị phi thiện ác. Bằng vào sức tưởng tượng của tự mình thường thường là nghĩ sai, oan uổng biết mấy. Học Phật học cả một đời đến sau cùng chẳng được kết quả gì cả. Điều này không thể trách Phật trách Bồ Tát mà phải trách chính mình. Cho nên đọc sách thánh hiền quan trọng hơn tất cả. Hữu ư quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, hữu Phật xuất thế hiệu ca sa tràng Như Lai, nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh giả, siêu nhất bá đại kiếp sanh tử chi tội. Vị Phật phía dưới đây là ca sa tràng Như Lai. Kasa cũng là tiếng Phạn, nghĩa của nó là việc tạp, chẳng phải việc chính, hỗn tạp lộn xộn chung một nơi thì gọi là Kasa. Chữ tràng là nghĩa treo trên cao, để trên chỗ cao hết sức rõ ràng, nhìn là thấy ngay. Đây là tỷ dụ cho thân tâm thanh tịnh, nghiêm trì giới luật. Kasa tràng đặc biệt chú trọng ở trì giới, nhờ giới mà được định, nhờ định mà được tuệ. Trí tuệ khai mở thì mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Cổ đức dạy chúng ta niệm Phật, một là lão thật niệm Phật, đó là của người lão thật tu. Chúng ta đều chẳng phải người lão thật, người chẳng lão thật thì phải trì giới niệm Phật, phải nhận lấy sự ràng buộc của giới luật. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Phải như vậy để niệm Phật mới thành tựu được niệm Phật tam muội. Nếu như chẳng lão thật, lại chẳng trì giới, niệm Phật suốt một đời cũng chẳng được kết quả. Không lão thật mà cũng không trì giới, mà nói là họ niệm Phật vãng sanh, từ xưa đến nay chẳng tìm ra cái lệ nào cả. Chẳng có lệ này, nhất định không thể cầu may thử xem. Vừa thử là thất bại ngay, không thể thành tựu được. Cho nên đây là rất quan trọng. Học kinh nhất định phải biết ý nghĩa chân chính trong kinh, điều này thật quan trọng. Không thể chấp trước hình thức, chấp trước hình thức thì chết cứng trong câu văn, đó cũng không thể thành tựu. Đây là không giải được nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật của việc giảng kinh nói pháp đều ở ngoài ngôn ngữ, đều ở ngoài kinh điển văn tự. Anh từ trong chữ nghĩa để tìm thì không tìm được. Văn tự giống như bản chỉ đường ở trên đường vậy. Bản chỉ đường cho anh biết địa phương đó là ở chỗ nào, viết tấm bản để chỉ nơi đó. Anh cứ giữ chết lấy tấm bản thì anh làm sao đi đến đích được? Anh không thể đến được. Kinh điển là bản chỉ đường, không thể nào nhìn văn sanh ra nghĩa được. Trì giới là thủ pháp. Bộ kinh này là kinh Đại Thừa. Giới luật trong kinh Đại Thừa nói đó cùng với giới luật của Tiểu Thừa khác hẳn. Tiểu Thừa dạy trẻ thơ, dạy sơ học, dạy người có căn khí nhỏ, tâm lượng hơi nhỏ, cho họ nhiều điều văn kiện để ràng buộc. Còn kinh Đại Thừa thì chú trọng nơi tinh thần, không chú trọng điều văn. Kinh điển Đại Thừa chú trọng nơi biểu pháp, chú trọng cái này, không chú trọng ở sở biểu. Tỉ như chúng ta thắp đèn cầy là đại biểu cho sự hy sinh chính mình, chiếu sáng kẻ khác, thiêu đốt tự mình, chiếu sáng kẻ khác. Đối với đèn cầy quyết chẳng coi trọng. Vậy thì coi trọng những gì? Chúng ta chịu hy sinh tự mình để phục vụ xã hội đại chúng, coi trọng cái này, đây mới là quan trọng. Chẳng phải bảo anh phải bỏ mình vì người, ngày ngày đều thắp đèn cầy, suốt ngày chính mình tự tư ích kỷ, thì có lợi ích gì đâu? Chẳng có ích gì cả. Sai rồi. Cho nên phải biết ý thú của sự biểu pháp của nó. Tỉ như Kasa Phật, mặt đó là Kasa. Phật giáo sau khi đến Trung Quốc thì Kasa biến thành Phật gì? Biến thành một thứ lễ phục trong pháp hội. Bình thường chẳng mặc, bởi vì khí hậu của Trung Quốc với khí hậu của Ấn Độ khác nhau. Ấn Độ ở miền nhiệt đới, cho nên bình thường ba y là đủ rồi. Ban đêm khi ngủ, ba y đắp lên thì có thể coi như mền để đắp, cho nên mền không cần nữa. Ở Ấn Độ trời nóng không cần dùng mền, hơi mát một tí thì ba y là đủ rồi. Còn khí hậu ở Trung Quốc lạnh hơn Ấn Độ quá nhiều, ba y này chắc chắn không đủ. Đến Trung Quốc phương thức sinh hoạt, hình thức hoàn toàn thay đổi. Phương thức sinh hoạt ở Ấn Độ là thác bát, tức là mang bát đi ăn xin. Khi đến Trung Quốc thì nhận sự cúng dường của tín chúng tại gia, không phải đi xin ăn. Ấn Độ năm đó là ngủ nghỉ dưới gốc cây, còn đến Trung Quốc thì ở nhà của kiểu cung điện, cũng chẳng ngủ dưới gốc cây, đều thay đổi cả. Tuy trên hình thức có thay đổi, nhưng trên tinh thần thì không thay đổi. Thân tâm thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, trên bản chất chẳng có thay đổi. Cho nên nhất định phải biết ý thú chân chánh sở tại của Phật nói Pháp. Nghĩa tức là nghĩa lý, thú tức là thú hướng. Quy khứ ở chỗ nào? Quyết định không thể chết cứng nơi văn tự. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh giả, thị nhân đắc ngộ hằng hà sa Phật, quán vị thuyết pháp tất thành Bồ Đề. Vị Phật thứ 10 là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Đại Thông là nói về trí tuệ, Thông là thông đạt. Đại Thông thì hoàn toàn chẳng có chướng ngại. Sơn Vương là tỷ dụ cho cái cao của đức hạnh của Phật, giống như núi cao chẳng khác. Chữ Sơn Vương trong kinh Phật phần nhiều là chỉ cho núi Tu Di. Đây là dấu hiệu của trí tuệ phước đức viên mãn. Y theo biểu pháp của vị Phật này mà tu trì thì họ có thể được chư Phật vì họ thuyết pháp, đương nhiên có được thành tựu. Đây là sơ lược nói về Địa Tạng Bồ Tát đời đời kiếp kiếp, nhất là phân thân của Địa Tạng Bồ Tát. Hóa thân vô lượng vô biên, bổn sư Phật mà họ nhiều đời thân cận thì làm sao nói hết được. Nói chẳng hết, phía trước là lược nêu ra 10 vị. Hữu ư quá khứ, hữu tịnh nguyệt Phật, sơn vương Phật, trí thắng Phật, tịnh danh vương Phật, trí thành tổ Phật, vô thượng Phật, hiệu trinh Phật, mãn nguyện Phật, nguyệt diện Phật, hữu như thị đẳng bất khả thuyết Phật. Những vị Phật này đều là bốn sư Phật của Địa Tạng Bồ Tát trong đời quá khứ từng cúng dường qua, vô lượng vô biên, nói chẳng hết được. Chúng ta nghe đến hết sức hâm mộ Địa Tạng Bồ Tát, thật có phước thân cận những vị Phật như vậy đều đến cả. Thật ra chính chúng ta cũng chẳng kém đến được nơi đây. Mấy ngày nay chúng tôi ở đây giảng bộ kinh này, các vị đồng tu mỗi đêm đến đây để ngồi hết 2 giờ. Nếu anh trong đời quá khứ chưa từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai thì 2 giờ đồng hồ này anh quyết không thể ngồi nổi, anh không thể đến được. Đây quyết định chẳng phải giả. Tụng kinh Vô Lượng Thọ thì biết được hoàng tử A Xà Thế cùng 500 trưởng giả trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, vẫn chẳng chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Trong kinh Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên được sanh về nước kia. Thế nào là thiếu thiện căn? Trong đời quá khứ cúng dường 400 ức chư Phật Như Lai mà còn gọi là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta ngày nay tiếp xúc đến kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, thật sự phát hoan hỷ tâm, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Anh trong đời quá khứ chỗ trồng thiện căn quyết định còn vượt hẳn hoàng tử A Xà Thế. Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta rất rõ ràng rằng một đời này của chúng ta nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, nghe được kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, rồi thật sự phát hoan hỷ tâm, một lòng thọ trì, trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Đây tức là trong kinh chỗ nói đa thiện căn, đa phước đức, đa nhân duyên. Chúng ta cái thiện căn, phước đức, nhân duyên này trong một đời này khởi hiện hành, gặp được duyên phần này, nếu như chẳng biết trân quý nó, đương nhiên quá khứ là thiện căn thâm hậu, nhưng phiền não tập khí cũng thâm hậu. Vấn đề là anh rốt cuộc tùy thuận theo thiện căn của anh hay là tùy thuận theo phiền não tập khí của anh? Đây là tự mình có thể làm chủ được, tự mình có thể quyết định. Tùy thuận thiện căn thì trong một đời này anh quyết định được vãng sanh thành Phật. Nếu tùy thuận theo tập khí, đó thì phải chờ đến đợt sau. Đợt sau chẳng biết là đời nào, kiếp nào mới được thân người. Lại nghe pháp môn này thì thân này một đời lại phải luôn qua. Cho nên phàm là có thể tham dự pháp hội, gặp được đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh thì quyết định chẳng phải là việc đơn giản. Bản hội tập kinh vô lượng thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư chúng ta gặp được thì là nhân duyên thù thắng không gì bằng. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư là ai? Mãi đến ngày nay cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ chưa tuyên bố. Ngài nói ngài nhất định phải tuyên bố, thời điểm chưa đến. Lần này giảng kinh tại Miami, vì đạo tràng tại Miami khác với các đạo tràng khác, cư sĩ Tăng Hiến Vĩ ở nơi đó xây một đạo tràng Phật giáo nhỏ nhỏ là để độ người ngoại quốc làm chính. Tiếng Anh của ông ấy rất giỏi, ông chuyên môn tiếp dẫn người ngoại quốc. Cho tôi ở tại vùng Đông Ngạn, ở vùng Đông Ngạn nước Mỹ, đều là giới thiệu kinh Địa Tạng Đại Ý. Ông ta vốn cũng tưởng tôi đến Miami cũng giảng kinh Địa Tạng, nhưng khi tôi đến Miami thì đổi lại không giảng kinh Địa Tạng. Tôi giảng gì đây? Giảng chuyên đề nhận thức Phật giáo. Nhận thức Phật giáo có một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ đó có một lần tôi giảng tại chùa Mã Tổ ở Cụ Kim Sơn, dài 1 tiếng rưỡi. Lần này có tăng cư sĩ phiên dịch, tôi đến đó giảng được 10 mấy tiếng, cho nên có đủ thời gian. Tôi giảng đó là bằng băng cassette tiếng quan thoại, còn ông ấy phiên dịch là băng cassette tiếng Anh, để lại 2 bộ cassette tại Mỹ để lưu thông. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên trong một đời này nếu đầy đủ thì đây là vô cùng vô cùng hy hữu, thiếu đi một cái đều không thể vãng sanh. Ngày nay chúng ta cả 3 cái này đều đầy đủ, tức là anh tùy thuận theo thiện căn của anh hay là tùy thuận theo phiền não của anh. Nói một cách khác, trong một đời này anh muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hay là tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi thì hoàn toàn ở nơi giữa một niệm quyết định của chính anh. Sự quyết định này là chính anh tự quyết định, chẳng phải kẻ khác giúp anh quyết định. Bất cứ một người nào, kể cả chư Phật Bồ Tát, cũng chẳng có biện pháp chi phối theo thao túng anh, hoàn toàn nương vào chính mình để quyết định. Tự mình lựa chọn chính xác thì một đời này rất may mắn, vĩnh viễn vượt khỏi sanh tử luân hồi. Phía dưới là phần kết luận nói với chúng ta, đây đều là lời nói của Địa Tạng Bồ Tát. Thế Tôn, hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh, nhược thiên, nhược nhân, nhược nam, nhược nữ, đảng niệm đắc một Phật danh hiệu, công đức vô lượng, hà huống đa danh. Mấy câu nói này tôi nhất định phải nói rõ ràng cho quý vị để tránh hiểu sai hiểu lầm. Bởi vì anh xem đến phần kinh văn này, niệm danh hiệu của một vị Phật, công đức vô lượng, hà huống đa danh. Vị thì tốt nhất anh đi niệm vạn Phật danh kinh, danh hiệu của chư Phật chúng ta trong kinh Di Đà thấy được. Danh hiệu chư Phật Một câu A Di Đà Phật này tức là danh hiệu chư Phật. Anh muốn niệm nhiều danh hiệu vẫn là nhớ một quên mười, mười phương ba đời vô lượng vô biên chư Phật, anh mới chỉ niệm được một vạn danh hiệu. Anh đã bỏ sót bao nhiêu? Bỏ sót quá nhiều. Làm thế nào một tên cũng chẳng sót? A Di Đà Phật một câu này thì toàn bộ đều bao gồm cả, một tên cũng không sót. Cho nên A Di Đà Phật là danh hiệu của chư Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được thế nào là danh hiệu của chư Phật. Tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật đều là đại biểu của A Di Đà Phật. Bởi vì tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo đều là khuyên tất cả chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên danh hiệu Di Đà là mười phương tất cả chư Phật đều tán thán. Tất cả chư Phật đều cộng niệm. Đem sự thật này hiểu rõ ràng rồi thì vấn đề cần gì phải nhiều danh hiệu, anh sẽ hiểu được. Đa danh tức là A Di Đà Phật vậy.